thì chỉ có hòa thượng Như Điện mà thôi, chỉ có vỏn vẹn có mấy huynh đệ thôi. Cứ mỗi quốc gia này một quốc gia khác thành lập những cái niệm Phật đường, thành lập một cái hội Phật giáo nhỏ nhỏ để quy tụ lại cho tất cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta xây quê hương, có nơi tu học, có người gặp gỡ với nhau, có trường chia sẻ chữ ngọc bùi với nhau để gắn bó lại cho cái sự đổ vỡ mà chúng ta để cấu kết lại với nhau để xây dựng cho một cái cộng đồng. Mà cũng từ đó mà bắt đầu cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã ra đời năm 1990 tại vùng Kongsvinger tại Oslo. Năm 90 thì chúng tôi khởi công và khánh thành chùa Thượng Minh tại Lý Ông. Và mùa Noel năm 1990 thì Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Như Điện và chúng tôi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tại vùng Kongsvinger ngoài ô Oslo. Cũng nhờ cái thành lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tại Oslo năm 1990 và đẩy mạnh cho tất cả mọi quốc gia thành lập một cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mỗi quốc gia khắp Âu Châu này. Trở lại vấn đề khi chùa Khánh Anh bắt đầu xây dựng niệm Phật đường thì Ngài đã trải qua năm khóa giáo lý ban đầu ở tại chùa Khánh Anh ở tại Ban Nhơ, cái nút ngôi niệm Phật đường nhỏ thôi, quy tụ cùng năm ba chục Phật tử tu học một mùa hè như thế, trải qua được 5 năm. Sau 5 năm sau thì năm 1988 thì khóa giáo lý Âu Châu lần thứ nhất tổ chức tại vùng Fribourg này. Khóa giáo lý lần thứ nhất tổ chức tại Fribourg này lần đầu tức chỉ có được 100 vị Phật tử tham dự và khoảng chưa đầy 10 thầy, chưa tăng ni, chưa được 10 vị. Tức là khởi đầu cho khóa giáo lý Âu Châu lần thứ nhất tổ chức tại Fribourg ở Thụy Sĩ này. Và bây giờ đến đây là khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 26. Khi khóa giáo sĩ 26 trở về thì cái hình ảnh Hòa Thượng Thích Minh Tâm không còn nữa. Khi sáng hôm nay tất cả đạo tràng chúng ta cũng nghe qua sơ lược về công hạnh của Ngài trải dài suốt gần 1/4 thế kỷ lo cho sinh mạng của Phật giáo cũng như cộng đồng Phật tử Việt Nam có một nơi gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi giáo lý, tìm con đường giác ngộ, giải thoát của Đức Phật. Mà mùa an cư 2012 tổ chức tại chùa Thụy Sĩ thì trong mùa đông đó thì Hòa Thượng và tất cả chư Tăng đã đi xem cái ngôi trường này. Ngôi trường này là bắt đầu xem, đi xem năm mùa đông năm 2012 đã xem ngôi trường này. Và Hòa Thượng đã quyết định chọn cái ngôi trường này. Ngài thấy là ngôi trường này có một phong cảnh hữu tình, thanh tịnh, đẹp đẽ, để có thể tạo được cái không khí cho một cái khóa giáo lý Âu Châu kế tiếp. Vì vậy mà khi mà gặp cái ban tổ chức, cái ban mà trách nhiệm của cái ngôi trường này, thì họ đưa cái giá ban đầu tức là 70-75 ngàn francs, tức là khoảng 65 ngàn euro. Nhưng mà họ nói rằng là bây giờ chúng tôi chỉ có được 10 ngày này thôi, trong cái khoảng thời gian này thì chúng tôi có thể cho quý vị thuê được, nhưng mà ngoài sau ngày 10 tháng 7 thì chúng tôi bắt đầu tài lính tiếp tục họ sinh hoạt trở lại nên họ không thể nhận. Thì trong cái mặt thứ nhất là vì đầu tháng 7 thì mùa hè nó chưa đến, cả em học sinh cũng chưa nghỉ, đó là một cái vấn nạn khó khăn. Tuy nhiên Hòa Thượng đã quyết định, Ngài quyết chọn cây này, quyết chọn là từ bắt đầu ngày mùng 7 cho đến ngày mùng 10 tháng 7 Ngài để xây dựng cho một hội khóa giáo lợi Âu Châu lần thứ 26. Mà Ngài đã quyết định rồi là đặt cọc liền. Ngài đặt cọc luôn 25.000 phân suýt. Ngài làm liền. Ngài ước nguyện xong là Ngài quyết định làm. Không ngờ là Ngài quyết định và làm xong rồi thì khóa giáo lý Âu Châu năm vừa rồi ở Phần Lan vừa kết thúc khóa giáo lý thì Ngài tự giả. Đấy là một cái điểm mà làm cho giáo hội bơ vơ. Nghĩ rằng khi Ngài đã đi rồi, không biết anh em trong huynh đệ có thể duy trì được cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong khóa giáo lý kế tiếp có thể thực hiện được hay không. Đó là một sự đắn đo rất lớn mà anh em trong giáo hội và quyết định và thực hiện cho bằng được cái ước nguyện của cô Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Lúc ban đầu, Ngài trinh tiền để hy sinh cuộc đời vi hiến cho Phật giáo, cho giáo hội. Bây giờ Ngài ra đi rồi, tất cả anh em huynh đệ cần phải gắn bó và đoàn kết và thương nhau hơn. Trên chư Tôn Đức Tăng Ni cùng dưới tất cả hàng Phật tử tử chúng mà Ngài đã gầy công xây dựng, hướng dẫn tất cả chúng ta suốt hành trình gần một phần tư thế kỷ. Vì vậy mà chúng tôi trực tiếp với Thượng Tọa Quảng Hiền nhiều buổi họp để xây dựng một cái ban tổ chức cho khóa giáo lý Âu Châu kỳ thứ 26 ở tại đây. Trải qua cũng 3-4 buổi họp như thế để xây dựng một cái ban tổ chức và để vận động và ước nguyện lúc ban đầu. Ước nguyện lúc ban đầu làm sao khóa giáo lý Âu Châu này được khoảng 500 hay 600 là lý tưởng lắm rồi. Chỉ cần 500-600 là lý tưởng lắm rồi. Tại vì trong cái lớp học, trong cái trường này thì họ cho biết mình được có 559 ghế, 559 phòng giường ngủ. Thì mình ban tổ chức cũng mơ ước rằng được ngang cái số đó, tức là cũng lý tưởng lắm rồi. Nhưng mà không ngờ hôm nay chúng ta khi mà lễ khai mạc là một cái sự thành công vượt bậc. Cho đến bây giờ trong văn phòng cho tôi được biết học viên có thêm 9 vị nữa, tức là nam nữ Phật tử có được 716 vị. Cộng với chư Tôn Đức Tăng Ni 95 vị, cộng chung là 811 vị. Như vậy mình thấy rằng là đây một kết quả rất lớn. Cái quý vị rất là gia tâm theo dõi cái sinh hoạt của Phật giáo Âu Châu và tham dự cái khóa giáo lý Âu Châu để nhìn lại thử coi khi bậc tôn sư vắng bóng, những thế hệ kế tiếp truyền thừa có thể nối gió cổ tổ tương truyền hay không. Đó một ý niệm. Nên vì vậy không những học viên chúng ta tham dự khóa giáo lý Âu Châu trong cái tình nguyện tu học, nhưng mà cũng không ít cũng có một số học viên quan sát nữa, đến dự mà quan sát nữa. Quan sát thử coi thử tình hình của khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 26 kết quả như thế nào. Cũng còn thân để tham dự và quan sát luôn để coi thử cái sự thành suy của Phật giáo Âu Châu như thế nào trong khóa giáo lý Âu Châu khi một bậc tôn sư vắng bóng. Thì kết quả cho cái buổi khai giảng hôm nay, một cái thành tựu viên mãn rất lớn để nói lên cái tinh thần hòa hợp.